Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Hằng Ngày Trông Đợi Chúa. Ngày 14 tháng 12 năm 2017, một vụ hỏa hoạn khủng khiếp xảy ra tại Đài Loan, khiến 6 công nhân Việt Nam đang làm việc tại đó thiệt mạng. Báo Thanh Niên có bài viết Đức ruột mẹ già trông ngóng con, nói về những người mẹ vùng quê nghèo khóc ngất, thương cho số phận hẩm hiu của những đứa con vất vả mưu sinh nơi xứ người, đau xót ngóng trông trong tuyệt vọng, vì mãi mãi những người thân yêu của họ chẳng thể nào gặp mặt được nữa. Những ngày năm hết Tết đến này quả là bi thảm cho cha mẹ, vợ con của họ. Và những ngày tiếp theo lại tiếp tục trong nghèo đói bên cạnh nỗi mất mát người thân yêu. Những ngóng trông như thế thật quá đau lòng. Phải chăng có lúc chúng ta cũng có những trông ngóng trong vô vọng, trông chờ phép lạ chữa lành căn bệnh nan y cho người thân, trông mong phép lạ tài chánh để thanh thỏa mọi nhu cầu bức bách, trông mong gia đình được hàn gắn sau bao năm đổ vỡ, trông mong họ hàng có thể nhìn nhau vui vẻ trong dịp lễ Tết thay vì ân oán do tranh chấp đất đai thừa kế, trông mong đứa con đi làm ăn xa về kịp để nhà đỡ trống vắng lúc đầu xuân, trông mong con cái sớm lập gia đình để năm mới có cháu bé bồng. Thật bao nỗi trông mong đầy ắp tâm trí mỗi ngày, nhưng sẽ được đáp ứng như thế nào thì vẫn là ẩn số, phải không? Chúng ta cùng nhau học hỏi kinh nghiệm từ Trước Giả Thi Thiên. Xin cùng đọc lời Chúa ở Thi Thiên 25 câu 1 đến câu 6. Hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hướng về Ngài. Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi để lòng tin cậy nơi Ngài. Nguyện tôi chớ bị hổ thẹn, chớ để kẻ thù nghịch tôi thắng hơn tôi. Thật chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn. Còn những kẻ làm gian trá vô cớ, chúng nó sẽ bị hổ thẹn. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài và dạy dỗ tôi các nẻo đàn Ngài. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài và dạy dỗ tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Hằng ngày tôi trông đợi Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại sự thương xót và sự nhân từ của Ngài, vì hai điều ấy hằng có từ xưa. Khi đọc những lời thi thiên này như lời cầu nguyện chân thành dâng lên Chúa, hẳn chúng ta thật có thể cảm nhận phước hạnh của lòng tin cậy nơi chính Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, thương xót, chậm giận và giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Bởi đó, sự trông đợi của chúng ta thật đầy tràn hy vọng, dù hoàn cảnh chung quanh chưa có gì khả quan. Thứ nhất, lòng tin cậy nơi Chúa. Trước Giả Thi Thiên nói mạnh mẽ rằng, linh hồn tôi hướng về Đức Giê-hô-va, hàm ý rằng ông biết rõ đấng ông có thể đặt lòng tin. Ngài là đấng có lòng nhân từ, thương xót lớn lao, không thay đổi, qua cụm từ hằng có từ xưa như trong câu 6. Hướng về Chúa nhằm mô tả sự tập trung lòng trí vào Chúa, không để bất cứ điều gì chi phối mối liên hệ giữa Chúa và ông, cũng không để bất kỳ lời bàn tán nào khiến ông bớt đi lòng tin cậy Ngài, cũng không nhìn vào hoàn cảnh để suy diễn nguyên nhân, tìm lời giải thích theo ý mình nghĩ. Chỉ duy nhất một mục tiêu là chính Chúa, chỉ một lòng sắt son tin cậy Ngài, bởi ông tin quyết tình yêu và sự nhân từ của Chúa không hề thay đổi. Lắm lúc gặp phải những trắc trở khi con người thay lòng đổi dạ, những lời thề non hẹn biển trước Chúa vẫn còn bị đổi thay, thì còn trông mong gì sự bền chặt thủy chung. Những cam kết trên giấy trắng mực đen vẫn tích tắc có thể thay đổi, thì làm sao tin nhau trong giao dịch hằng ngày. Những lời hứa gió thoảng mây bay khiến con người nhìn nhau ngao ngán, thất vọng. Chung quanh ta lắm tiếng thở dài, bao lời than trách. Nếu cứ phải lắng nghe những âm thanh như thế thì làm sao cuộc đời tươi mới và sống vui được? Người xưa cũng từng trải nghiệm, chớ cậy ở loài người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ nào có đáng kể gì đâu. Theo Ê-sai chương 2 câu 22. Vậy nên thái độ khôn ngoan là hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của mình. Theo Châm ngôn chương 3 câu 5. Bởi tin cậy, nhờ cậy Chúa là bày tỏ sự thuận phục quyền tể trị của Ngài trên đời sống chúng ta. Giống như cách ông Gia-cơ dạy hội thánh, anh em phải nói ví bằng Chúa muốn. Theo Gia-cơ chương 4 câu 15. Hàm ý mọi sự xảy ra cho đời sống chúng ta mỗi ngày đều ở trong sự kiểm soát của Chúa. Chỉ cần thuận phục ý muốn Ngài, thì dù hoàn cảnh không như mong đợi, vẫn có thể sống thỏa vui. Và lời Chúa khẳng định, thật chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn. Khi đặt lòng tin cậy vào chính Chúa, là bảo đảm cho đời mình được vui mừng thay cho hổ thẹn. Như một anh nọ nói về bệnh tình của mình, đâu phải bác sĩ thông báo mà là Chúa cho phép tôi biết mình bệnh ung thư giai đoạn cuối để còn sửa soạn gặp Ngài. Chết như tôi là ngon lành hơn các bạn, vì tôi còn thì giờ để sắp xếp nhiều việc, chuẩn bị lòng trí để gặp Chúa. Có phải ai cũng có lòng tin quyết nơi chính Chúa để vui vẻ vượt qua mọi thăng trầm trong cuộc đời như vậy không? Một bà tuổi trung niên, mặt mày buồn thiêu đến gặp chấp sự hội thánh. Xin cầu thay cho tôi khổ quá rồi. Cách đây mấy tháng, bà hàng xóm bảo có tiền đưa bà ấy mượn rồi trả lãi cao hơn ngân hàng. Bà ấy nói ngon ngọt nên tôi tin ngay. Tôi gom hết, lấy luôn của con cái gửi để dành mua nhà, đưa hết cho bà ấy. 3 tháng rồi, bà đưa lãi đầy đủ, thật mừng quá. Nghĩ là cũng có chút đỉnh sắm Tết cho con cháu. Ai dè, hôm qua bà ấy bảo, tôi bị lừa mất sạch cả vốn lẫn lãi, nên tiền mượn của chị cũng chẳng biết phải làm sao. Rồi bà ấy khóc lóc đi về. Tôi điên cả người, vì cuối năm con cái dùng đến số tiền ấy thì phải làm sao? Có cách nào giúp tôi không? Người chấp sự hỏi, sao chị dễ tin đến vậy? Bà này bảo, lúc đầu cũng ngại ngần lắm vì nghĩ tiền bạc đưa ra dễ chứ lấy lại chẳng dễ dàng gì. Nhưng bà kia thuyết phục mãi nghe bùi tai nên cuối cùng mới ra như thế này đây. Con tôi đã dặn dò cẩn thận mà bây giờ ra nông nỗi này thật khổ quá. Kinh Thánh khuyên mời chúng ta nên hết lòng tin cậy Chúa và chỉ tin nơi Ngài mà thôi. Thứ hai, Trước giả thi thiên không chỉ đặt lòng tin cậy nơi Chúa, hướng về Chúa với lòng chân thành khẩn nài, mà còn xin cho tôi biết các đường lối Ngài và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài và dạy dỗ tôi. Xin Chúa dạy có nghĩa là sẵn lòng làm học trò chăm chỉ, sẵn lòng đặt mình dưới sự hướng dẫn chỉ bảo của chính Ngài. Trước giả còn cam kết, hằng ngày tôi trông đợi Ngài, không phải thỉnh thoảng khi cần mới xin sự dạy dỗ của Chúa, mà là mỗi ngày đều cần sự hướng dẫn từ Chúa qua lời Ngài. Có phải hết thảy chúng ta đều là học trò chăm chỉ, lắng nghe lời Chúa dạy mỗi ngày không? Hay như thói quen bao đời nay, khi có nhu cầu thì đến với Chúa liên tục, còn khi hanh thông thảnh thơi thì chiếu lệ qua loa cũng chẳng sao. Rất nhiều người trẻ hay đặt câu hỏi, làm sao để biết ý Chúa về một nửa của mình? Có phải họ thật sự quan tâm đến ý muốn Chúa trong lĩnh vực tình yêu hôn nhân hay không? hay chỉ mong muốn trình Chúa duyệt những lựa chọn đã rồi, để an tâm đây là ý Chúa? Một thanh niên nọ cũng đặt câu hỏi như thế cho vị lãnh đạo. Ông hỏi thanh niên ấy, thế con nghĩ mình sẵn sàng thuận phục trọn vẹn ý muốn Chúa trong lĩnh vực này chưa? Cậu thanh niên gật đầu nhanh, rất sẵn sàng thưa ông. Lãnh đạo tiếp, bây giờ con nhắm mắt lại và nghe Chúa nói, đây là một nửa của con. Mở mắt ra con thấy một cô gái xấu xí, không như con mong đợi thì sao? Cậu thanh niên lắc đầu, đâu được, Chúa nào nỡ để con có một nửa xấu quá như vậy. Lãnh đạo tiếp, thật ra cậu đâu có tinh thần thuận phục ý muốn Chúa. Cậu chỉ muốn Chúa phê chuẩn đơn có sẵn của cậu thôi. Cậu nghĩ Chúa có vui lòng bày tỏ ý muốn Ngài cho người chẳng chân thành tin cậy nơi sự tể trị của Ngài hay không? Trong sinh hoạt mỗi ngày, cậu có thật sự quan tâm đến ý muốn Chúa hay chỉ khi nào nghĩ là việc quan trọng mới tìm kiếm ý muốn Ngài? Cậu cần sắp xếp đời sống, tập quen thuộc với ý muốn Chúa trong mọi việc lớn nhỏ của đời sống, rồi cậu sẽ được Ngài dạy dỗ, dẫn dắt trong bất cứ chặng đường nào của cuộc đời. Như lời Chúa hứa, người nào kính sợ Chúa, Ngài sẽ chỉ cho người ấy con đường mình phải đi, như Thi Thiên 25 câu 12. Bắt đầu cho một năm dài trước mặt, mỗi gia đình cần học tập cùng nhau hằng ngày trong đợi Chúa, đặt mình trong sự dạy dỗ của chính Chúa qua lời Ngài. Cha mẹ nhắc nhở con cái khi có dịp để đừng vì những bận rộn khác chi phối, đến nỗi bỏ qua thói quen hằng ngày trong đợi Chúa, xin sự hướng dẫn của Ngài, để mỗi bước đi trong đời thật được phước hạnh và sự thương xót của Chúa bao phủ. Như đứa con đi học xa đã làm chứng, gia đình tôi mỗi tối đều nhóm gia đình lễ bái. Khi đi học xa tôi vẫn dành thì giờ đó hướng về Chúa, chung lòng với gia đình đọc lời Chúa cầu nguyện. Tuy ở xa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự nâng đỡ từ gia đình yêu thương. Cha mẹ tôi thường nhắc, Chúa vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi. Chính điều này đã giúp tôi vượt qua bao cám dỗ chung quanh người trẻ giữa thành phố lớn này. Mỗi gia đình chúng ta sẽ bày tỏ lòng tin cậy Chúa qua những thái độ nào đây? Có gì cần thay đổi trong sinh hoạt gia đình cho năm mới này chăng? Xin Chúa dạy dỗ chúng ta hết lòng trong đợi Chúa mỗi ngày. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Cho con gần bên Chúa mỗi ngày, gần viên hiến yêu thương trong Giêsu, sẽ không bao giờ xa cứu Chúa nhân từ. Mỗi nơi Chúa luôn ở bên con, hãy cho con gần bên Chúa mỗi ngày, gần viên hiến Cha muôn đời, hướng tâm con về nơi Cha cao vời. Lòng con vẫn mong được bên Cha, đời con mong ước với Giêsu, nghe yên trong ngày mai mới, cùng vui sướng với Giêsu, được vũ che bởi vinh quang Chúa. Trong Giêsu, nơi tâm linh của chính có ước mơ, lòng con vẫn ước mong.